Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn mới ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nông Văn Mạng, trú tại tổ Nà Pài, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Cạn về tội chống người thi hành công vụ.
Xử lý tin nhắn cuộc gọi rác, trách nhiệm của cơ quan quản lý và nhà mạng.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung hỏi đáp chính sách pháp luật về phòng chống mua bán người.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. Theo quyết định này, đối với thủ tục hành chính áp dụng chung trong lĩnh vực hộ tịch, có một thủ tục là cấp bản sao chức lục hộ tịch thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp. Thời hạn giải quyết ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo. Đối với cấp huyện, có 15 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, gồm đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài, đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài, đăng ký nhận cha mẹ, con có yếu tố nước ngoài, đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài, đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài, đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài, thay đổi cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc. Đối với cấp xã gồm 16 thủ tục hành chính, đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký nhận cha, mẹ, con. Tại quyết định này, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng bãi bỏ 32 thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Nhân dân cấp huyện và Ủy ban Nhân dân cấp xã theo quyết định số 4054/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Công an thành phố Thái Nguyên hiện đang thu giữ 4 xe mô tô là tang vật của 2 vụ trộm cắp do đối tượng Trần Văn Quý, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú xóm Giữa, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên, thực hiện ngày 20-21 tháng 10 vừa qua. Trước đó năm 2017, trong thời gian cải tạo tại trạm giam Phú Sơn 4, Quý có quen biết Lưu Ngọc Trinh, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú xóm Làng Triềng, xã Lâu Thượng, Võ Nhai. Đầu năm 2020, sau khi ra trại, Quý liên hệ, bàn bạc và thống nhất mình đi trộm cắp xe máy, còn Trinh tìm mối tiêu thụ. Thủ đoạn Quý thường dùng là chuẩn bị sẵn dụng cụ phá khóa tự chế như các loại đầu van, cờ lê, mỏ lết, máy phá sóng Wi-Fi để xóa hình ảnh camera nếu có, rồi vào các khu dân cư, đặc biệt là khu nhà trọ sinh viên. Phát hiện xe mô tô chủ không trông coi sẽ phá khóa và lấy đi. Sau đó, Quý mang xe trộm cắp được đến gửi ở các trường học, bệnh viện. Còn Trinh vào hội nhóm trên mạng xã hội Facebook tìm người có nhu cầu mua xe mô tô rồi gửi hình ảnh cho khách xem. Nếu khách nhất trí, Trinh sẽ cung cấp số điện thoại để người mua liên hệ, thỏa thuận trực tiếp với Quý. Với thủ đoạn này, hai đối tượng đã tiêu thụ được trên 10 xe mô tô trộm cắp được, chủ yếu là xe Way Alpha, Dream, Sirius, với giá bán trung bình từ 3 đến 4 triệu đồng trên xe. Liên tục trong hai tối ngày 20-21 tháng 10 vừa qua, với thủ đoạn như trên, Quý đã trộm cắp được 4 xe mô tô nhãn hiệu Way Alpha và Dream ở khu vực tổ 1 và tổ 9 Phương Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, mang gửi ở Bệnh viện A, Bệnh viện Trung ương và Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên. Khoảng 16 giờ ngày 21 tháng 10, khi Quý vào Bệnh viện A lấy xe mô tô Dream biển kiểm soát 11H1-13799 định mang đi tiêu thụ, thì bị tổ công tác của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Thái Nguyên kiểm tra hành chính. Không xuất trình được các giấy tờ tùy thân, đối tượng Quý đã khai nhận chiếc xe mô tô Dream là do mình trộm cắp. Tổ công tác đã lập biên bản, đưa đối tượng về trụ sở cơ quan điều tra, đồng thời triệu tập đối tượng Lưu Ngọc Trinh đến làm việc. Qua đấu tranh khai thác, Quý khai nhận từ tháng 8 năm 2020 đến nay đã thực hiện 15 vụ trộm cắp xe mô tô trên địa bàn. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn mới ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nông Văn Mạng, sinh năm 1977, trú tại tổ Nà Pài, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Cạn về tội chống người thi hành công vụ. Theo tài liệu điều tra, khoảng 11 giờ 25 phút ngày 17 tháng 10, tổ công tác phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bắc Cạn làm nhiệm vụ tại km 160 700 quốc lộ 3 thuộc địa phận tổ Giao Lâm, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Cạn. Tại đây, tổ công tác phát hiện Nông Văn Mạng điều khiển xe máy biển kiểm soát 18E20918 theo hướng Hà Nội đi Cao Bằng, không đội mũ bảo hiểm. Lúc này, Thượng úy Hà Hải Viễn đã ra hiệu lệnh dừng xe, nhưng Mạng đã không chấp hành mà đâm thẳng về phía Thượng úy Viễn, làm Thượng úy Viễn bị thương ở tay rồi bỏ chạy. Thượng úy Viễn cùng tổ công tác đuổi bám theo người điều khiển phương tiện trên đến tổ dân phố Khuổi Lặng, phường Huyền Tụng, thì Mạng dừng xe trốn vào nhà dân. Tại đây, Thượng úy Viễn và tổ công tác phòng cảnh sát giao thông đã mời Mạng ra làm việc, nhưng đối tượng đã không hợp tác. Mạng còn có lời nói thô tục xúc phạm và sau đó bất ngờ tấn công liên tiếp Thượng úy Viễn. Tổ công tác cùng người dân đã khống chế và đưa Mạng về công an phường Huyền Tụng làm việc. Sau đó, Thượng úy Hà Hải Viễn được đưa đến bệnh viện điều trị. Đại tá Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, sau 3 ngày khẩn trương vào cuộc điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Phúc, sinh năm 1997, trú tại xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Lê Thị Thu Thảo ở thôn Nam Tiến, xã Nâm Nung, huyện Krông Nô, vợ của anh Trần Văn Lộc là công nhân bị tử vong trong sự cố sạt lở ở Thủy điện Giao Trang 3, tỉnh Thừa Thiên Huế. Chiều ngày 20 tháng 10, cảnh sát tiếp nhận đơn trình báo của gia đình chị Thảo về việc có một người đàn ông gọi điện thoại thăm hỏi, động viên và muốn ủng hộ gia đình chị 6 triệu đồng. Sau đó, người này đã gửi tin nhắn và hướng dẫn chị nhấn vào đường link do đối tượng truyền đến để được nhận tiền. Sau khi chị Thảo làm theo yêu cầu của người này, thì phát hiện số tiền trong tài khoản bị mất 100 triệu đồng. Trong tổng số tiền 250 triệu đồng mà các nhà hảo tâm gửi tới ủng hộ gia đình chị Thảo. Tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an một số tỉnh có liên quan triển khai các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương điều tra vụ việc. Đến sáng ngày 24 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã xác định được thủ phạm gây ra vụ lừa đảo là Nguyễn Văn Phúc, ngụ thôn Chiêm Sơn, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Ngay lập tức, Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng và thu giữ 9 điện thoại di động, 6 sim điện thoại, 6 thẻ ngân hàng, 1 máy tính liên quan đến vụ án. Tại cơ quan công an, bước đầu Phúc đã thừa nhận hành vi của mình. Ngoài ra, đối tượng còn khai nhận với phương thức thủ đoạn trên, Phúc đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân trên địa bàn cả nước với số tiền rất lớn. Trước đó, sau khi anh Trần Văn Lộc, công nhân Thủy điện Giao Trang 3 tử nạn, biết được hoàn cảnh của chị Lê Thị Thu Thảo, vợ anh Lộc khó khăn, nuôi con nhỏ, nên các nhà hảo tâm và nhiều người dân ở khắp mọi miền đất nước gọi điện thăm hỏi, động viên và giúp đỡ, ủng hộ gia đình chị hơn 250 triệu đồng. Vụ việc chị Thảo bị lừa chiếm đoạt tiền đã gây phẫn nộ dư luận.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, kể từ ngày 1 tháng 10, Nghị định số 91 năm 2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác có hiệu lực với những biện pháp xử lý mạnh tay nhằm ngăn chặn có hiệu quả tình trạng quảng cáo rác. Vậy sau hơn 20 ngày thực hiện nghị định này đã có kết quả như thế nào? Và có những khó khăn trở ngại gì trong việc ngăn chặn tin nhắn rác, cuộc gọi rác? Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập.
Tin nhắn khác thì không thấy, loại tin nhắn tuyến tổng đài, điện mạng thoại á, mài bằng bao nhiêu tiền, đây là 6 khuyến mài thì một ngày bao nhiêu tiền đó, nhiều lắm.
Dạo này tin nhắn, cuộc gọi từ các cái thư đăng sim rác thì có giảm hơn trước rất là nhiều, nhưng vẫn còn bị làm phiền bởi những tin nhắn quảng cáo từ các đầu số tổng đài quảng cáo này. Và nhiều tin nhắn không có đầu số, chỉ có tên tổ chức như là môi giới tài chính tín dụng nào đó như là tiền mặt nhanh này, đốc tơ đồng này, mà người nhận tin nhắn thì không thể chặn. Tin nhắn không có số mà chỉ dẫn người nhận đến một cái app hay một cái web nào đấy thôi.
Quấy nhiễu thì giờ được không, không có nhắn quảng cáo thì có tổng như là phôn được quảng cáo cả ngày.
Những ý kiến của ông Nguyễn Văn Thiện ở huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, chị Nguyễn Thị Minh Hoa ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và ông Trần Mạnh Thảo ở huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình mà các bạn vừa nghe phần nào cho thấy khi chúng ta có chế tài xử phạt nghiêm cùng với đẩy mạnh hoạt động chấn chỉnh quản lý nhà nước trong lĩnh vực viễn thông, tình trạng tin nhắn, cuộc gọi rác đã được hạn chế đáng kể nhưng vẫn còn nhức nhối. Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin Truyền thông cho biết hiện chưa có thống kê đầy đủ về kết quả triển khai thực hiện Nghị định 91 2020 của Chính phủ, nhưng tin nhắn, cuộc gọi hay thư điện tử rác đã hạn chế đáng kể. Bởi để không bị mất tiền phạt oan, các nhà mạng lớn như Viettel, Vinaphone, Mobilephone đã thu hồi hàng triệu SIM điện thoại kích hoạt không đúng quy định, ứng dụng nhiều kỹ thuật mới để chặn cuộc gọi rác, tin nhắn rác. Ngành thông tin truyền thông từ trung ương đến địa phương đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm, phối hợp với các nhà mạng tuyên truyền quy định của pháp luật đến các thuê bao di động và các tổng đài giá trị gia tăng để thực hiện nghiêm quy định. Theo ông Đoàn Xuân Hợp, Phó trưởng phòng kinh doanh Vinaphone, các nhà mạng cùng với cơ quan quản lý thông tin truyền thông đã áp dụng biện pháp kỹ thuật kiểm soát theo tần suất tin nhắn để ngăn chặn, nhưng rất cần sự hợp tác từ khách hàng.
Thì đối với thuê bao của Vinaphone phát ra thì trong vòng 1 phút nếu mà có hiện tượng nhắn tin quá 200 tin nhắn thì chúng tôi sẽ tiến hành khóa ngay lập tức. Các khách hàng thì có thể phản hồi đến chúng tôi để cái việc là mình bị làm phiền, bị spam thì chúng tôi cũng nhận được thông tin và chúng tôi sẽ xử lý theo quy định.
Ông Hoàng Quốc Cường, Phó Giám đốc Sở Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh nhận định chúng ta đã đạt được những kết quả bước đầu trong xử lý tin nhắn rác nhưng vẫn gặp những khó khăn trở ngại.
Tin nhắn thì có thể đến từ các cái công ty, những nhà cung cấp cái dịch vụ cung cấp nội dung thông qua 09XX, tin nhắn từ các SIM rác. Chúng ta có cái thông tư về quản lý thuê bao trả trước, về cái việc mà quản lý các SIM trả trước. Thì nếu các doanh nghiệp, các cá nhân tổ chức thực hiện đúng theo đúng này, thì cái SIM rác là không thể nào có được. Bộ Thông tin Truyền thông yêu cầu các doanh nghiệp di động là sẽ triển khai các biện pháp kỹ thuật để lọc và ngăn chặn tin nhắn rác này. Cái việc triển khai này nó chưa có hiệu quả.
Việc xử lý tin nhắn rác, cuộc gọi rác không thể khó đến mức như vậy nếu thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước và các nhà cung cấp dịch vụ mạng. Tin rác cũng xuất phát từ điện thoại và tổng đài phải đăng ký qua nhà mạng. Hoạt động này cũng chịu sự quản lý của các cơ quan có thẩm quyền. Thưa quý vị, với hành lang pháp lý từ Nghị định 91 cùng chế tài xử phạt nghiêm khắc, nếu chúng ta tăng cường công tác quản lý nhà nước, đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, kiểm tra xử lý theo đúng quy định của nghị định này, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các nhà mạng, chắc chắn vấn nạn tin nhắn rác, cuộc gọi rác sẽ được hạn chế đến mức tối đa.
Không về miền Trung thăm người em, nắng mưa đêm ngày cách trở giờ xa xôi đôi đường. Người ơi, có về miền quê hương Thùy Dương, nước chảy còn vương bao niềm thương. Cho nhắn đôi lời dẫu xa muôn trùng, tôi vẫn còn thương sao là thương. Nhớ ai xuôi thuyền bên ngự đèn trắng soi đêm trường, và nhớ tiếng hò ngoài vẫn lâu chiều nào, ước hẹn thế duyên nhau dài lâu. Xa rồi còn đâu em ơi, chờ anh về. Dù cho năm tháng xóa mờ thương nhớ, đêm nào trăng thề đã vàng ước hẹn đẹp lòng người đi. Em biết chăng em đã bao thu rồi, vắng lạnh lòng trái đi ngàn phương. Mỗi khi sương chiều xóa nhòa phồn hoa nơi phố phường. Người ơi, nếu còn vầng trăng soi dòng hương, núi hương còn không reo chiều hương, tôi vẫn còn thank you. sao là thương. Nhớ ai suối tuyệt bên ngự đèn trắng soi đêm trường. Và nhớ tiếng hò ngoài vẫn lâu chiều nào ước hẹn thề duyên nhau dài. Anh về dù cho năm tháng xóa mờ thương nhớ, đêm năm nào trăng thề đã vàng ước hẹn đẹp lòng người đi. Em biết chăng em đã bao thu rồi vắng lạnh lòng trái đi ngàn phương. Mỗi khi sương chiều xóa nhòa phố hoa nơi phố phường, người ơi nếu còn vầng trăng soi dòng hương, núi ngựa còn thông reo chiều buông, tôi vẫn còn thương. Người ơi nếu còn vầng trăng soi dòng hương, thông reo chiều tôi vẫn còn.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn hỏi đáp chính sách pháp luật về phòng chống mua bán người.
Câu hỏi 73. Việc tố giác tin báo, tố cáo hành vi vi phạm về phòng chống mua bán người được quy định như thế nào? Trả lời, Điều 19 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011 quy định. 1. Cá nhân có nghĩa vụ tố giác, tố cáo hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Điều 3 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011 với cơ quan công an, Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn, sau đây gọi là Ủy ban Nhân dân cấp xã hoặc với bất kỳ cơ quan tổ chức nào. 2. Cơ quan tổ chức khi phát hiện hoặc nhận được tố giác, tin báo, tố cáo về hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Điều 3 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011 có trách nhiệm xử lý theo thẩm quyền, hoặc kịp thời thông báo với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Câu hỏi 74. Hoạt động kiểm tra, thanh tra phát hiện hành vi vi phạm về phòng chống mua bán người được quy định như thế nào? Trả lời, Điều 20 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011 quy định. 1. Cơ quan tổ chức có trách nhiệm thường xuyên tự kiểm tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Trường hợp phát hiện hành vi quy định tại Điều 3 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011 thì phải xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật. 2. Cơ quan tổ chức có thẩm quyền thông qua hoạt động kiểm tra, thanh tra, chủ động phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý hành vi quy định tại Điều 3 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011. Câu hỏi 75. Việc phát hiện ngăn chặn hành vi vi phạm về phòng chống mua bán người thông qua hoạt động nghiệp vụ phòng chống tội phạm được quy định như thế nào? Trả lời, Điều 21 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011 quy định. Cơ quan đơn vị cá nhân trong Công an Nhân dân, Quân đội Nhân dân được giao nhiệm vụ phòng chống mua bán người có trách nhiệm thực hiện các hoạt động sau đây. 1. Chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị hữu quan phát hiện ngăn chặn và xử lý các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 và 5, Điều 3 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011 tại các địa bàn được phân công phụ trách. 2. Áp dụng biện pháp nghiệp vụ trinh sát theo quy định để phát hiện ngăn chặn các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5, Điều 3 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011.
3. Yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan, phục vụ cho việc phát hiện, điều tra và xử lý các hành vi bị nghiêm cấm, quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5, điều 3 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011. 4. Áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ nạn nhân, người tố giác, người làm chứng, người thân thích của họ khi bị xâm hại hoặc bị đe dọa xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và tài sản. Câu hỏi 76. Việc giải quyết tin báo, tố giác, tố cáo hành vi vi phạm về phòng chống mua bán người được quy định như thế nào? Trả lời. Điều 22 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011 quy định. 1. Việc giải quyết tin báo, tố giác tội phạm mua bán người được thực hiện theo quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. 2. Việc giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống mua bán người được thực hiện theo pháp luật về tố cáo. Câu hỏi 77. Việc xử lý hành vi vi phạm về phòng chống mua bán người được quy định như thế nào? Trả lời. Điều 23 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011 quy định. 1. Người thực hiện hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Điều 3 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011 thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 2. Người lợi dụng chức vụ quyền hạn để bao che, dung túng, xử lý không đúng hoặc không xử lý hành vi quy định tại Điều 3 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011 thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 3. Người giả mạo là nạn nhân thì ngoài việc bị xử lý theo quy định của pháp luật còn phải hoàn trả khoản kinh phí hỗ trợ đã nhận.
Câu hỏi 78. Quyết định hình phạt đối với người phạm tội mua bán người được quy định như thế nào? Trả lời, Điều 50 đến Điều 59 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định về quyết định hình phạt đối với người phạm tội, trong đó có tội mua bán người như sau. Căn cứ quyết định hình phạt Điều 50. 1. Khi quyết định hình phạt, tòa án căn cứ vào quy định của Bộ Luật Hình sự, cân nhắc tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự. 2. Khi quyết định áp dụng hình phạt tiền, ngoài căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 50 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, tòa án căn cứ vào tình hình tài sản, khả năng thi hành của người phạm tội. Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự Điều 51. 1. Các tình tiết sau đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. A. Người phạm tội đã ngăn chặn hoặc làm giảm bớt tác hại của tội phạm. B. Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả. C. Phạm tội trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. D. Phạm tội trong trường hợp vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết. D. Phạm tội trong trường hợp vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội. E. Phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra. G. Phạm tội vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không phải do mình tự gây ra. H. Phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn. I. Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. K. Phạm tội vì bị người khác đe dọa hoặc cưỡng bức. L. Phạm tội trong trường hợp bị hạn chế khả năng nhận thức mà không phải do lỗi của mình gây ra. M. Phạm tội do lạc hậu. N. Người phạm tội là phụ nữ có thai. O. Người phạm tội là người đủ 70 tuổi trở lên. P. Người phạm tội là người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng. Q. Người phạm tội là người có bệnh bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình. R. Người phạm tội tự thú. S. Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. T. Người phạm tội tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm hoặc trong quá trình giải quyết vụ án. U. Người phạm tội đã lập công trục tội. V. Người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác. X. Người phạm tội là người có công với cách mạng hoặc là cha, mẹ, vợ chồng, con của liệt sĩ. 2. Khi quyết định hình phạt, tòa án có thể coi đầu thú hoặc tình tiết khác là tình tiết giảm nhẹ nhưng phải ghi rõ lý do giảm nhẹ trong bản án. 3. Các tình tiết giảm nhẹ đã được Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định là dấu hiệu định tội hoặc định khung thì không được coi là tình tiết giảm nhẹ trong khi quyết định hình phạt. Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự Điều 52. Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự Điều 52. 1. chỉ các tình tiết sau đây mới là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. A. Phạm tội có tổ chức. B. Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp. C. Lợi dụng chức vụ quyền hạn để phạm tội. D. Phạm tội có tính chất côn đồ. D. Phạm tội vì động cơ đê hèn. E. Cố tình thực hiện tội phạm đến cùng. G. Phạm tội hai lần trở lên. H. Tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm. I. Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ có thai hoặc người đủ 70 tuổi trở lên. K. Phạm tội đối với người ở trong tình trạng không thể tự vệ được, người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng, người bị hạn chế khả năng nhận thức, hoặc người lệ thuộc mình về mặt vật chất, tinh thần, công tác hoặc các mặt khác. L. Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, thiên tai, dịch bệnh hoặc những khó khăn đặc biệt khác của xã hội để phạm tội. M. Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hoặc tàn ác để phạm tội. N. Dùng thủ đoạn hoặc phương tiện có khả năng gây nguy hại cho người để phạm tội. A. Xúi dục người dưới 18 tuổi phạm tội. P. Có hành động xảo quyệt hoặc hung hãn nhằm trốn tránh hoặc che giấu tội phạm. 2. Các tình tiết đã được Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định là dấu hiệu định tội hoặc định khung hình phạt thì không được coi là tình tiết tăng nặng. Tái phạm nguy hiểm, điều 53. 1. Tái phạm là trường hợp đã bị kết án, chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội do cố ý hoặc thực hiện hành vi phạm tội về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do vô ý. 2. Những trường hợp sau đây được coi là tái phạm nguy hiểm. A. Đã bị kết án về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý, chưa được xóa án tích, mà lại thực hiện hành vi phạm tội về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý. B. Đã tái phạm, chưa được xóa án tích, mà lại thực hiện hành vi phạm tội do cố ý. Quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng. Điều 54. 1. Tòa án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng, nhưng phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật khi người phạm tội có ít nhất 2 tình tiết giảm nhẹ, quy định tại khoản 1, điều 51, Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 2. Tòa án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng, nhưng không bắt buộc phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật đối với người phạm tội lần đầu là người giúp sức trong vụ án đồng phạm nhưng có vai trò không đáng kể. 3. Trong trường hợp có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2, điều 54, Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, nhưng điều luật chỉ có một khung hình phạt hoặc khung hình phạt đó là khung hình phạt nhẹ nhất, thì tòa án có thể quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt hoặc chuyển sang một hình phạt khác thuộc loại nhẹ hơn. Lý do của việc giảm nhẹ phải được ghi rõ trong bản án. Quyết định hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội, điều 55. Khi xét xử cùng một lần một người phạm nhiều tội, tòa án quyết định hình phạt đối với từng tội và tổng hợp hình phạt theo quy định sau đây. 1. Đối với hình phạt chính. A. Nếu các hình phạt đã tuyên cùng là cải tạo không giam giữ hoặc cùng là tù có thời hạn, thì các hình phạt đó được cộng lại thành hình phạt chung. Hình phạt chung không được vượt quá 3 năm đối với hình phạt cải tạo không giam giữ, 30 năm đối với hình phạt tù có thời hạn. B. Nếu các hình phạt đã tuyên là cải tạo không giam giữ, tù có thời hạn, thì hình phạt cải tạo không giam giữ được chuyển đổi thành hình phạt tù theo tỷ lệ cứ 3 ngày cải tạo không giam giữ được chuyển đổi thành 1 ngày tù để tổng hợp thành hình phạt chung theo quy định tại điểm A khoản 1, điều 55 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. D. Nếu hình phạt nặng nhất trong số các hình phạt đã tuyên là tử hình, thì hình phạt chung là tử hình. D. Phạt tiền không tổng hợp với các loại hình phạt khác, các khoản tiền phạt được cộng lại thành hình phạt chung. E. Trục xuất không tổng hợp với các loại hình phạt khác. 2. Đối với hình phạt bổ sung. A. Nếu các hình phạt đã tuyên là cùng loại thì hình phạt chung được quyết định trong giới hạn do Bộ Luật Hình sự năm 2015. Sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định đối với loại hình phạt đó, riêng đối với hình phạt tiền thì các khoản tiền phạt được cộng lại thành hình phạt chung. B. Nếu các hình phạt đã tuyên là khác loại thì người bị kết án phải chấp hành tất cả các hình phạt đã tuyên. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Thanh Nguyên, Báo Pháp luật VOV1, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thanh Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thanh Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.